kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5B của cuốn sách Phải trái đúng sai. Đạo đức và tự do. Chúng ta bây giờ có thể thấy cách càng kết nối đạo đức với tự do. Hành động có đạo đức là hành động vì nghĩa vụ, vì lợi ích của quy tắc đạo đức. Quy tắc đạo đức bao gồm mệnh lệnh tuyệt đối, một nguyên tắc đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng con người, có mục đích tự thân. Chỉ khi hành động theo mệnh lệnh tuyệt đối, tôi mới hành động tự do. Bất cứ khi nào hành động theo mệnh lệnh giả thuyết, tôi hành động vì lợi ích của mục tiêu bên ngoài áp đặt. Nhưng trong trường hợp đó, tôi không thực sự tự do. Ý chí của tôi không phải do chính bản thân tôi, mà do yếu tố bên ngoài xác lập, do nhu cầu hay bởi những mong muốn, ước vọng nhất thời của tôi. Tôi có thể thoát khỏi sự chi phối của thiên nhiên và hoàn cảnh nhờ hành động chủ lực, theo quy tắc tôi tự đặt ra cho chính mình. Quy tắc đó phải là vô điều kiện, bất kể ước vọng và mong muốn cụ thể của tôi. Vì thế, đã có sự kết nối giữa khái niệm khắt khe về tự do và đạo đức của Kant. Hành động tự do, tự chủ và hành động có đạo đức theo mệnh lệnh tuyệt đối là một và giống nhau. Cách suy nghĩ về đạo đức và tự do này khiến Kant phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa vị lợi. Nỗ lực đặt nền tảng đạo đức trên một số mối quan tâm hoặc mong muốn cụ thể, chẳng hạn như hạnh phúc hoặc ích lợi, thất bại hoàn toàn. Những gì họ khám phá ra không phải là nghĩa vụ, mà chỉ là sự cần thiết phải hành động vì một số lợi ích. Nhưng bất kỳ nguyên tắc nào dựa trên lợi ích chắc chắn mang tính có điều kiện và không thể trở thành quy tắc đạo đức. Câu hỏi cho Kant. Triết lý đạo đức của Kant có tác động mạnh mẽ và sâu rộng, tuy nhiên lại có vẻ khó hiểu, đặc biệt là lúc ban đầu. Nếu đã tìm hiểu đến đây, bạn có thể nảy sinh một vài thắc mắc. Dưới đây là 4 câu hỏi đặc biệt quan trọng. Mệnh lệnh tuyệt đối bảo chúng ta đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng như một mục đích tự thân. Điều này có giống quy tắc vàng, hãy làm cho người khác như ta muốn họ làm cho mình, của Cơ Đốc giáo không? Đáp. Quy tắc vàng tùy thuộc vào cách mọi người muốn được đối xử như thế nào. Mệnh lệnh tuyệt đối đòi hỏi chúng ta tách khỏi những sự ngẫu nhiên đó và tôn trọng con người là sinh vật có lý trí, bất kể họ muốn gì trong một tình huống cụ thể. Giả sử bạn biết anh trai mình chết vì tai nạn xe hơi. Người mẹ già yếu đang nằm trong bệnh viện điều dưỡng của bạn hỏi thăm người anh trai. Bạn bị giằng xé giữa việc nói cho mẹ sự thật và quan ngại tình trạng sức khỏe của bà. Bạn băn khoăn giữa việc nói cho mẹ sự thật hay tránh cho bà bị sốc bằng cách giấu tin buồn đi. Việc đúng phải làm là gì? Quy tắc vàng sẽ hỏi. Bạn muốn được đối xử như thế nào trong tình huống tương tự thế? Tất nhiên, câu trả lời còn tùy. Một số người muốn tránh đi những sự thật khắc nghiệt và những giây phút mong manh, trong khi những người khác luôn muốn sự thật, cho dù đau đớn đến đâu. Bạn cũng có thể kết luận, nếu ở trong tình cảnh của mẹ, thà mình không được biết còn hơn. Tuy nhiên với Kant, thật sai lầm khi đặt câu hỏi này. Cảm nhận của bạn hoặc mẹ bạn trong tình huống này không quan trọng. Vấn đề là đối xử với con người như sinh vật có lý trí, đáng tôn trọng. Đây là trường hợp mà sự cảm thông có thể chỉ về một hướng và tôn trọng kiểu Kant chỉ theo hướng khác. Theo quan điểm mệnh lệnh tuyệt đối, lừa dối người mẹ vì sự quan tâm đến cảm giác của bà, được cho là sử dụng bà như phương tiện để bà vừa lòng, chứ không phải tôn trọng bà như sinh vật có lý trí. Câu hỏi 2. Dường như Kant cho rằng thực hiện nghĩa vụ và hành động tự chủ là một và giống nhau. Nhưng sao lại thế? Hành động theo nghĩa vụ có nghĩa là tuân theo một quy tắc. Làm thế nào mà tuân thủ một quy tắc lại tương thích với tự do? Đáp. Nghĩa vụ và tự chủ đi cùng nhau chỉ trong trường hợp đặc biệt duy nhất. Khi tôi là tác giả của quy tắc, tôi có nghĩa vụ tuân thủ. Phẩm giá của tôi, một người tự do, không ở chỗ tôi là đối tượng tuân thủ quy tắc đạo đức, mà ở chỗ tôi là tác giả của quy tắc này và tuân thủ nó chỉ trên cơ sở này. Khi tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối, chúng ta tuân theo quy tắc chính mình chọn. Nhân phẩm con người chính là nằm ở khả năng người đó tạo ra quy tắc có tính phổ quát, mặc dù với điều kiện là bản thân người đó chịu sự chi phối của chính quy tắc người đó tạo ra. Câu hỏi 3. Nếu tự chủ có nghĩa là hành động theo quy tắc tôi đặt ra cho chính mình, điều gì đảm bảo tất cả mọi người sẽ chọn cùng một quy tắc đạo đức? Nếu mệnh lệnh tuyệt đối là sản phẩm ý chí của tôi, phải chăng những người khác nhau sẽ đưa ra các mệnh lệnh tuyệt đối khác nhau? Dường như Kant cho rằng tất cả chúng ta sẽ chấp nhận cùng một quy tắc đạo đức. Nhưng làm thế nào ông có thể chắc chắn những người khác nhau sẽ không suy nghĩ khác nhau và dẫn đến các quy tắc đạo đức khác nhau? Đáp: khi muốn tuân thủ theo quy tắc đạo đức, chúng ta không lựa chọn như bạn và tôi, những con người cụ thể, mà là những hữu thể có lý trí, là người tham gia trong cái cần gọi là lý trí thực tiễn thuần túy. Vì vậy, thật sai lầm khi nghĩ những quy tắc đạo đức là do chúng ta, những cá thể, định đoạt. Tất nhiên, nếu suy lý từ những lợi ích, mong muốn và mục tiêu cụ thể, chúng ta có thể dẫn đến bất kỳ nguyên tắc nào. Nhưng đây không phải là nguyên tắc đạo đức, chỉ là nguyên tắc khôn ngoan. Nếu áp dụng lý trí thực tiễn thuần túy, chúng ta bỏ đi những mối quan tâm, lợi ích cụ thể của mình. Điều này có nghĩa, tất cả mọi người áp dụng lý trí thực tiễn thuần túy sẽ có cùng một kết luận nhất, có tính phổ quát. Do đó, ý chí tự do và ý chí theo quy tắc đạo đức là một và giống hệt nhau. Câu hỏi 4. Kant cho rằng, nếu đạo đức không chỉ là vấn đề tính toán khôn ngoan, nó phải có hình thức mệnh lệnh tuyệt đối. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết đạo đức nằm bên ngoài cuộc chơi của quyền lực và lợi ích? Liệu chúng ta có chắc chắn được mình có khả năng hành động tự chủ với một ý chí tự do? Nếu các nhà khoa học khám phá ra, ví dụ thông qua hình ảnh chụp não hoặc khoa học thần kinh nhận thức, rằng chúng ta không có ý chí tự do, điều đó có bác bỏ triết lý đạo đức của Kant không? Đáp: tự do của ý chí không phải là điều mà khoa học có thể chứng minh hay bác bỏ. Đạo đức cũng thế. Con người đúng là sống trong thế giới tự nhiên. Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều có thể được miêu tả dưới nhãn quan vật lý hay sinh học. Khi giơ tay bỏ phiếu, hành động của tôi có thể được giải thích qua cơ bắp, tế bào thần kinh, khớp thần kinh và các tế bào. Tuy nhiên, nó cũng có thể được giải thích theo ngôn ngữ của ý tưởng và niềm tin. Cần cho rằng chúng ta phải hiểu chính mình từ cả hai lập trường sinh lý và lập trường thể hiện tác nhân con người, Husman Agency tự do. Để trả lời thấu đáo câu hỏi này, tôi cần phải nói thêm một chút về hai lập trường. Chúng ta có thể xét tác nhân con người và các quy tắc điều chỉnh hành động của mình trên hai phương diện. Đây là cách cần mô tả hai lập trường. Sinh vật lý trí có hai quan điểm khi xem xét mình và từ đó có thể biết quy tắc chi phối tất cả các hành động của mình. Đầu tiên, anh ta có thể xem mình thuộc về thế giới khác, sensible world, phải tuân theo các quy luật tự nhiên, ngoại trị. Và thứ hai, anh ta thuộc về thế giới giả niệm, intelligible world, tuân theo các quy tắc độc lập với tự nhiên, không dựa trên kinh nghiệm mà chỉ dựa trên lý trí. Sự đối lập giữa hai lập trường trên đồng dạng với ba đối lập chúng ta đã thảo luận. Đối lập 1, đạo đức, nghĩa vụ, xu hướng. Đối lập 2, tự do, tự chủ, ngoại trị. Đối lập 3, lý trí, mệnh lệnh tuyệt đối, mệnh lệnh giả thuyết. Đối lập 4, lập trường, thế giới khả giác, thế giới giả niệm. Là thực thể tự nhiên, tôi thuộc về thế giới khả giác. Hành động của tôi được xác định theo quy luật tự nhiên và các quy luật nhân quả. Đây là các khía cạnh hành động con người mà vật lý, sinh học và thần kinh học có thể mô tả. Là sinh vật có lý trí, tôi sống ở một thế giới giả niệm. Ở đây, độc lập với quy luật tự nhiên. Tôi có khả năng tự chủ, có khả năng hành động theo quy tắc tôi định ra cho chính mình. Kant cho rằng, chỉ đứng trên lập trường thứ hai, giả niệm, tôi mới có thể xem bản thân mình tự do. Tự do là độc lập với các quyết định có nguồn gốc từ thế giới khả giác, và đây là điều luôn được quy cho lý trí. Nếu chỉ là thực tế khả giác, tôi không có khả năng tự do. Việc thực hiện ý chí có thể bị một số quan tâm hoặc mong muốn quy định. Tất cả các lựa chọn là lựa chọn ngoại trị, bị việc theo đuổi một mục tiêu nào đó chi phối. Ý chí của tôi không bao giờ là nguyên nhân đầu tiên, chỉ là kết quả của một vài nguyên nhân có trước là công cụ của một hoặc vài xung lực hoặc lệch lạc. Chừng nào còn nghĩ mình tự do, chúng ta không thể nghĩ đến bản thân mình như một thực thể đơn thuần dựa trên kinh nghiệm. Kinh nghiệm trong tiếng Việt thường được hiểu là những tri thức thu được trong hoạt động thực tiễn. Nhưng trong ngữ cảnh này, kinh nghiệm được hiểu là tất cả những tri thức cảm tính, tức tất cả những gì do quan sát được bằng giác quan đem lại. Khi suy nghĩ mình tự do, chúng ta chuyển mình vào trong thế giới giả niệm và ghi nhận tính tự chủ của ý chí cùng với kết quả của nó, đạo đức. Vì thế, quay trở lại câu hỏi, làm thế nào có mệnh lệnh tuyệt đối? Chỉ vì ý nghĩ tự do làm cho tôi trở thành thành viên của thế giới giả niệm. Ý kiến cho rằng chúng ta có thể hành động tự do, chịu trách nhiệm đạo đức về hành động của mình và tôn trọng những người khác chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho hành động của họ, đòi hỏi chúng ta xét mình theo quan điểm này. Quan điểm tác nhân không chỉ đơn thuần là đối tượng. Nếu bạn thực sự muốn chống lại khái niệm này và cho rằng tự do và trách nhiệm đạo đức của con người là ảo tưởng hoàn toàn, thì lý lẽ của Kant không thể chứng minh bạn sai. Tuy nhiên, sẽ khó có thể hiểu chính mình, hiểu được ý nghĩa cuộc sống mà thiếu vắng các khái niệm về tự do và đạo đức. Và Kant cho rằng, bất cứ quan niệm nào như thế, chuyển chúng ta tới hai lập trường tác nhân và lập trường đối tượng. Và một khi thấy ảnh hưởng của hình ảnh này, bạn sẽ thấy tại sao khoa học không thể chứng minh hay bác bỏ khả năng tự do. Hãy nhớ rằng, Kant cũng thừa nhận chúng ta không chỉ là sinh vật có lý trí. Chúng ta không chỉ sống trong thế giới giả niệm. Nếu chúng ta chỉ là sinh vật có lý trí, không phải tuân theo quy tắc và nguyên tắc của tự nhiên, thì khi đó, tất cả các hành động của chúng ta lúc nào cũng phù hợp với sự tự chủ của ý chí. Bởi vì chúng ta đồng thời sống trên cả hai lập trường, thế giới tất yếu và thế giới tự do, nên luôn tồn tại một khoảng cách giữa những gì chúng ta làm và những gì chúng ta phải làm, giữa điều được làm và điều lẽ ra phải làm. Một cách khác diễn đạt điều này là nói rằng đạo đức không phải là kinh nghiệm. Nó có một khoảng cách nhất định với thế giới. Nó đưa ra các phán xét về thế giới. Cho dù tiên tiến đến đâu, khoa học cũng không thể chạm đến các vấn đề đạo đức, bởi vì khoa học vận hành trong thế giới khả giác. Kant viết, tranh luận nhằm bác bỏ tự do là điều bất khả thi đối với những triết lý sâu sắc nhất, cũng như lý trí của những người bình thường nhất. Kant lẽ ra đã có thể bổ sung thêm rằng cả ngành khoa học thần kinh nhận thức cũng không thể làm được điều này, cho dù ngành này tinh vi đến đâu. Khoa học có thể nghiên cứu bản chất và tìm hiểu thế giới kinh nghiệm, nhưng không thể trả lời các vấn đề đạo đức hay bác bỏ ý chí tự do. Đó là vì đạo đức và tự do không phải là khái niệm kinh nghiệm. Chúng ta không thể chứng minh chúng tồn tại, nhưng chúng ta không thể cảm nhận cuộc sống đạo đức của mình mà không giả định trước chúng. Tình dục, sự dối trá và chính trị. Một cách để tìm hiểu triết lý đạo đức của Kant là xem cách ông áp dụng trong một số vấn đề cụ thể. Tôi muốn coi ba lĩnh vực, tình dục, sự dối trá và chính trị. Triết gia không phải lúc nào cũng là chuyên gia giỏi nhất về cách áp dụng lý thuyết của mình trong thực tế. Nhưng các ứng dụng của Kant thật thú vị vì sự đúng đắn của mình và giúp soi rọi toàn bộ triết lý của ông. Kant chống lại quan hệ tình dục tùy tiện. Quan điểm của Kant về đạo đức tình dục mang tính truyền thống và bảo thủ. Ông phản đối mọi kiểu quan hệ tình dục ngoài quan hệ vợ chồng. Cho dù tất cả quan điểm của Kant về tình dục thực sự bắt nguồn từ triết lý đạo đức của ông, thì điều này không quan trọng bằng các ý tưởng cơ bản chúng phản ánh. Chúng ta không sở hữu chính mình và không được hành động tùy thích. Ông phản đối quan hệ tình dục tùy tiện. Ông gọi đó là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, cho dù hai bên đồng thuận, vì làm như thế là hạ thấp phẩm giá với cả hai phía. Ông nghĩ tình dục tùy tiện đáng phản đối vì nó chỉ đáp ứng mong muốn tình dục, không phải tôn trọng nhân tính của người tình. Ham muốn của người đàn ông với người đàn bà không phải hướng về cô ấy với tư cách là một con người, mà vì cô là một người đàn bà. Rằng việc cô là một con người không can hệ gì tới người đàn ông. Chỉ giới tính của cô mới là đối tượng cho sự ham muốn của anh ta. Ngay cả khi quan hệ tình dục tùy tiện mà cả hai bên đều thỏa mãn, thì mỗi người trong họ làm ô danh bản chất con người của nhau. Họ dùng con người như công cụ đáp ứng dâm tính và khuynh hướng lệch lạc của họ. Với lý do chúng ta sẽ nói đến sau, Can cho rằng hôn nhân nâng tính tình dục lên cao bằng cách đưa nó vượt lên trên sự thỏa mãn thể xác và kết nối với phẩm giá con người. Chuyển sang câu hỏi liệu mại dâm có đạo đức hay không? Can hỏi với điều kiện nào thì việc xa là phù hợp với đạo đức? Câu trả lời của ông ở trong tình huống này và cũng như trong các tình huống khác là chúng ta không được đối xử với người khác hoặc với bản thân như các đối tượng đơn thuần. Chúng ta không được sử dụng chính mình một cách tùy thích. Tương phản rõ rệt với quan điểm tự sở hữu của chủ nghĩa tự do cá nhân, Can khẳng định chúng ta không sở hữu chính mình. Yêu cầu đạo đức rằng chúng ta đối xử với con người như mục đích chứ không phải là phương tiện đã giới hạn cách chúng ta đối xử với cơ thể và chính chúng ta. Ai đó không thể tùy ý sử dụng chính mình vì người đó không phải đồ vật, người đó không phải là tài sản sở hữu của chính anh ta. Trong những cuộc tranh luận hiện nay về đạo đức tình dục, những người viện dẫn quyền tự chủ cho rằng cá nhân cần được tự do lựa chọn cách sử dụng cơ thể của mình. Nhưng đây không phải là ý về tự chủ của Can. Thật nghịch lý, quan niệm về tự chủ của Can áp đặt một giới hạn nhất định lên cách chúng ta đối xử với bản thân. Bởi vì, như chúng ta đã nói ở trên, tự chủ là bị điều chỉnh bởi quy tắc tôi đặt ra cho chính mình, mệnh lệnh tuyệt đối. Và mệnh lệnh tuyệt đối đòi hỏi tôi đối xử với tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân tôi, với sự tôn trọng như một mục đích, không chỉ đơn thuần là phương tiện. Vì thế đối với Can, hành động tự chủ đòi hỏi chúng ta đối xử với chính mình với sự tôn trọng. Chúng ta không thể sử dụng cơ thể của mình tùy thích. Thị trường mua bán thận không được phổ biến vào thời đại của Can. Nhưng người giàu có thể mua răng người nghèo để cấy. Cấy răng, bức vẽ của nhà biếm họa Anh nổi tiếng thế kỷ 18 Thomas Rowlandson, vẽ cảnh trong phòng khám của nhà sĩ. Trong đó, nhà sĩ nhổ răng từ miệng người nạo ống khói, trong khi những bệnh phụ giàu có chờ đợi cấy ghép. Can coi đây là hành vi vi phạm nhân phẩm. Một người không có quyền bán chân tay, thậm chí một cái răng. Làm như vậy là coi chính mình như đồ vật, một phương tiện thuần túy, một công cụ để kiếm tiền. Can phản đối mại dâm với cùng lý do. Việc cho phép một người vì lợi nhuận mà chấp nhận bị sử dụng nhằm thỏa mãn ham muốn tình dục của người khác, tự biến mình thành đối tượng của đòi hỏi đồng nghĩa với việc biến người đó thành đồ vật thỏa mãn thú tính, giống như thỏa mãn cơn đói bằng một miếng thịt bò. Con người không được bán mình vì lợi nhuận để người khác sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ. Làm như vậy là xem người như một đồ vật thuần túy, một đối tượng để sử dụng. Nguyên tắc đạo đức cơ bản là con người không phải là tài sản riêng của mình và không thể tùy tiện sử dụng cơ thể mình. Cách Can phản đối mại dâm và tình dục tùy tiện hé lộ sự đối lập giữa sự tự chủ của ông như quan niệm, ý chí tự do cá nhân có lý trí và hành động ưng thuận của các cá nhân. Các quy tắc đạo đức mà chúng ta khám phá qua việc thực hiện ý chí của mình đòi hỏi chúng ta phải xem nhân loại, chính bản thân mình cũng như người khác, không chỉ là phương tiện đơn thuần mà là một mục đích tự thân. Mặc dù yêu cầu đạo đức này dựa trên sự tự chủ, nó loại bỏ một số hành động mà những người trưởng thành ưng thuận thực hiện. Đó là những hành động trái ngược với phẩm giá con người và lòng tự trọng. Can kết luận chỉ tình dục trong hôn nhân mới có thể tránh được hạ thấp phẩm giá con người. Chỉ khi cả hai người hiến dâng cả bản thân mình cho người kia, không chỉ đơn thuần là khả năng tình dục. Tình dục khi đó mới không bị phản đối. Chỉ khi cả hai người chia sẻ với nhau, cả con người, thể xác và tâm hồn, cho dù tốt hay xấu và trong mọi phương diện, tình dục mới dẫn họ đến sự hòa hợp giữa con người. Can không nói tất cả các cuộc hôn nhân đều mang lại sự hòa hợp kiểu này, và ông có thể sai khi nghĩ sự hòa hợp như thế không bao giờ có thể xuất hiện ngoài hôn nhân. Hoặc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chỉ là sự thỏa mãn tình quan điểm của ông về tình dục, nhưng bật lên sự khác biệt giữa hai ý tưởng hay bị lẫn lộn trong những cuộc tranh luận đương đại. Giữa sự đồng ý một cách không bị trói buộc và tinh thần tôn trọng tự chủ và nhân phẩm con người. Nói dối, kẻ giết người có sai không? Càng chống đối quyết liệt việc nói dối, dưới đây là ví dụ điển hình về hành vi thiếu đạo đức trong quyền nền tảng. Giả sử, kẻ sát nhân đến trước cửa nhà bạn để tìm kiếm một người bạn của bạn đang trốn trong nhà. Nói dối kẻ giết người có đúng không? Càng nói không, phải tuân thủ nghĩa vụ nói thật, cho dù có bất kỳ hậu quả nào. Benjamin Constant, triết gia Pháp cùng thời với Kant, đã giữ lập trường không khoan nhượng cho vấn đề này. Constant cho rằng, nghĩa vụ nói thật chỉ được áp dụng với những người xứng đáng với sự thật, và chắc chắn tên sát nhân không xứng đáng. Kant đáp lại rằng, kẻ nói dối kẻ giết người là sai, không phải vì nó có hại cho hắn, mà bởi vì nó vi phạm nguyên tắc sự thật. Đảm bảo tính trung thực trong lời nói là nghĩa vụ chính thức của bất kỳ ai, cho dù người đó hoặc bất kỳ ai khác phải chịu tổn hại lớn lao đến đâu đi chăng nữa. Phải thừa nhận, việc giúp đỡ tên sát nhân thủ ác là cực kỳ tổn hại. Nhưng hãy nhớ, với Kant, đạo đức không phải là về hậu quả, mà là về nguyên tắc. Bạn không thể kiểm soát được hậu quả hành động của mình. Trong trường hợp này là nói sự thật, vì hậu quả bị nhiều yếu tố ngẫu nhiên tác động. Chẳng hạn, bạn biết người bạn của mình sợ kẻ giết người đang trên đường tìm đến đây, nên đã lẻn khỏi nhà qua cửa sau. Kant nói, lý do bạn phải nói thật không phải vì kẻ giết người xứng đáng với sự thật, hay lời nói dối sẽ có hại cho hắn, mà đó là vì lời nói dối, bất kỳ lời nói dối nào, vi phạm bản chất của sự đúng đắn. Do vậy, chân thật, trung thực, trong tất cả các tuyên bố là quy tắc lý trí thiêng liêng và cực kỳ nghiêm ngặt, chi phối vô điều kiện mọi thứ, không thừa nhận bất kỳ động cơ cá nhân nào. Điều này có vẻ kỳ lạ và cực đoan. Chắc chắn chúng ta không có nghĩa vụ đạo đức để nói với lực lượng SA của phát xít Đức rằng Anne Frank cùng gia đình cô đang trốn trên gác. Có vẻ như sự nhấn mạnh của Kant về việc nói thật với kẻ sát nhân, hoặc là sự áp dụng sai mệnh lệnh tuyệt đối, hoặc chứng minh sự điên rồ của nó.